Và điều thứ ba đó mà Minh Tánh nghĩ rằng trong cái vấn đề tạo dựng đức tin của mình đó là mình phải có niềm tin vào chính mình. Như các bác và các anh chị biết, trong kinh Phạm Vọng Đức Phật có nói như vậy: quý vị lòng nên tin chắc một điều này, ta là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành. Đức Phật khuyên ta rằng nên tin chắc một chuyện đó. Thì cái điều đó nói cho chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng thành Phật như là Đức Phật đã thành. Cái tiến trình tu học của chúng ta là tiến trình văn tư tu, có nghĩa là chúng ta lắng nghe, chúng ta học hỏi, chúng ta suy nghĩ, quán chiếu về những điều chúng ta học hỏi và chúng ta thực hành đó. Thì Minh Tánh nghĩ rằng cái đức tin của ta đó, nó là không có một ngày, một đêm mà nó nở ra thành hoa trái rõ ràng. Nhưng mà cái tiến trình văn tư tu của chúng ta đó, chúng ta nghe, chúng ta quán chiếu, chúng ta thực tập, nó mang lại cho ta niềm tin, ta học hỏi thêm, ta quán chiếu thêm, ta lại thực hành thêm. Những cái tiến trình đó nó đi qua, nó tạo cho chúng ta cái niềm tin rất là lớn. Tóm lại đó, cái điều đầu tiên mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị đó, một trong những năng lượng mà có thể mang lại hạnh phúc, chuyển hóa được những khổ đau của mình đó, là niềm tin. Niềm tin của Đạo Phật đó được đặt trên hai căn bản là cái kinh nghiệm và cái tuệ giác. Mình phải thực hành và mình phải quán chiếu. Trên con đường tu học đó, chúng ta như là một người làm ruộng vậy đó. Chúng ta ra đồng, chúng ta cày cấy, chúng ta gieo hạt. Thì chúng ta có cái niềm tin là mình có thể làm được chuyện đó. Chúng ta có niềm tin là cái đất mà chúng ta gieo trồng nó có thể làm cho cái hạt đó nở ra. Và cái niềm tin là cái hạt giống đó nó có khả năng mà nó lớn lên được. Thì tóm lại Minh Tánh thấy rằng vấn đề đức tin rất là quan trọng. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng tin là căn bản của sự thành công, là nguồn gốc của muôn hạnh phúc. Thì cái vấn đề đức tin rất là quan trọng lắm. Thì có niềm tin rồi đó, chúng ta mới có thể bước thêm một bước nữa là mình thực hành. Thì điều kiện thứ nhất trên con đường tu học của chúng ta đó là chúng ta có niềm tin. Và cái niềm tin đó nó dẫn chúng ta tới hành động. Cái chữ ở trong kinh nó viết là tấn. Có nhiều người nghĩ rằng tấn tức là tinh tấn, có nghĩa là mình phải làm việc, mình phải cố gắng hết sức của mình. Nhưng mà chữ tấn ở đây nếu mà mình dịch theo chữ Hán, nó có nghĩa là năng lượng, nó có nghĩa là willingness, cái ý muốn mình làm, cái sự ưa thích mình làm. Thành ra Minh Tánh nghĩ là cái chữ tấn mình nên hiểu là cái nhiệt tâm của mình, cái lòng ham muốn của mình. Thường thường á, trong cuộc sống ở đời đó, khi mà mình làm mà mình thích một cái gì đó thì mình làm không biết chán, mình không biết mệt. Có người bạn hỏi Minh Tánh làm sao Minh Tánh có thì giờ. Minh Tánh cũng đi làm một ngày 8 tiếng, Minh Tánh có thì giờ viết sách, dịch sách và làm những chuyện phận sự này kia. Nhưng mà Minh Tánh nhìn lại cái người bạn đó, Minh Tánh cũng thấy Minh Tánh không hiểu là làm sao mà người bạn đó có thì giờ làm hai job, chuyện này việc kia. Thì Minh Tánh nghĩ rằng cái vấn đề đó chỉ là mình thích cái gì thôi. Hay mình thích đó, thì mình thấy cái chuyện đó rất là dễ. Còn mình không thích đó, mình thấy đó là một cái công việc mình không muốn làm. Vì vậy cho nên á, trong cái con đường tu tập mình á, mình phải cần có một cái sự ham muốn rất là lớn. Minh Tánh nhớ có lần Minh Tánh đi dự một khóa tu, thì có một vị thầy đó, thì vị thầy nói rằng trên cái đường tu tập á, mình phải cần có một cái dục, một cái sự ham muốn rất là lớn. Thì khi Minh Tánh nghe như vậy, Minh Tánh cũng hơi có cái sự chống đối trong đầu. Minh Tánh nghĩ rằng đạo Phật là đạo diệt dục, chống ham muốn. Nếu mình có dục nữa thì mình chỉ khổ đau thôi. Nhưng mà sau này Minh Tánh hiểu rằng á, cái dục trên đường tu học đó, người ta dùng cái chữ là bồ đề tâm hay là sơ tâm, tức là cái ham muốn lớn của mình. Cái dục á, mà Đức Phật cấm đoán chúng ta đó là ngũ dục, tức là danh sắc tài thực thụy, nghĩa là danh vọng, vấn đề tiền tài, vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ, sắc dục. Tất cả những cái đó là những cái dục mà mình nên tránh. Còn có những cái dục khác mà nó có thể đem lại cho mình hạnh phúc, chứ không phải là cái dục nào cũng xấu hết. Các bạn có biết là Minh Tánh có viết cái quyển sách gọi là Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này đó. Thì nếu các bạn nào đọc trong quyển sách đó có một bài Minh Tánh viết là Minh Tánh muốn làm mây, Minh Tánh muốn làm hoa, Minh Tánh muốn làm mưa. Thì khi Minh Tánh viết cái bài đó, đó có một bác ở Cali viết thơ cho Minh Tánh. Bác nói rằng á, tu hành không được muốn nhiều như vậy, mình phải sống trong giây phút hiện tại thôi, mình không có được muốn. Muốn như vậy là chưa phải là thiền. Thì ý của Minh Tánh á, muốn chia sẻ là trên con đường tu học á, mình phải phân biệt giữa cái sự ham muốn của mình. Có cái ham muốn á, mà nó dính mắc, và có cái ham muốn á, mà nó giúp cho mình giải thoát. Một cái ham muốn mà dính mắc đó là cái tâm hành đó là tâm hành bất thiện. Và có một cái sự ham muốn là cầu tiến, một cái động lực thúc đẩy mình. Thì cái hai lòng ham muốn đó đó, nó không có thiện hay bất thiện. Nó tùy mình ham muốn cái động lực mình thúc đẩy mình cái gì mà nó mới là thiện hay bất thiện. Cái chữ trong kinh Pali đó, nó có hai cái danh từ khác nhau để nó diễn tả hai cái ham muốn đó. Nhưng mà tiếng Anh có một cái chữ gọi là desire thôi. Còn tiếng Việt chỉ ham muốn. Tôi muốn hết khổ đau, tôi muốn nhà, tôi muốn xe, dùng một cái chữ muốn thôi. Nhưng mà nhiều khi nó có hai ý nghĩa khác nhau. Để Minh Tánh nói thêm là trong danh từ của Phật học đó, cái lòng ham muốn mà Đức Phật kêu mình tránh đó, gọi là tham tha, tức là luyến ái, attachment, dính mắc. Còn có một cái chữ khác nữa Đức Phật dùng là chanda, cũng là một là ham muốn nữa. Nhưng mà cái ham muốn đó là cái động lực nó thúc đẩy mình chuyển hóa khổ đau, giải thoát. Hai cái ham muốn nó khác nhau. Minh Tánh ví dụ như là trước khi mà Đức Phật giác ngộ đó, thì Ngài cũng có cái lòng ham muốn lớn, mà Ngài đã bỏ đi hết tất cả những cái là ngai vàng, danh lợi, vợ đẹp, con ngoan để Ngài đi tu. Thì cái đó là cái chanda, một cái động lực, cái bồ đề tâm thúc đẩy Ngài đi làm cái chuyện đó. Trên con đường tu học đó, Đức Phật thường thường khuyên chúng ta dục như ý túc, tức là mình phải ham muốn, mà ham muốn cho nó chân chánh, cho nó đúng, để nó dẫn đến cái giải thoát cho mình. Trên con đường tu học á, chúng ta cũng thấy có những vị Bồ Tát. Như hồi sáng này chúng ta tụng kinh á, ta có những cái lời nguyện như là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật pháp vô biên thệ nguyện thành, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thì trong đạo Phật á, những cái muốn to tát đó, hoặc không gọi là muốn mà gọi là cái nguyện. Thì khi mà mình có những cái nguyện lớn, những cái ham muốn mình lớn, thì mình không bị mắc kẹt vào những cái ham muốn nhỏ nữa, vì cái lòng của mình nó rộng lớn hơn. Ví dụ như là các vị Bồ Tát có những cái nguyện nó bao la như vậy, thành ra là cái chuyện mà mình độ được một người hay độ được trăm người, nó không có gì khác biệt nhau hết, không có vấn đề khổ đau trong đó. Tại vì cái nguyện của vị Bồ Tát là vô tận, vô biên, vô lượng, cho nên không có bị dính mắc vào một cái chỗ nhỏ nào hết. Thì cái muốn mình khi nó lớn rộng lên đó, thì nó đem mình lại cho một cái nhiệt tâm, là cái tấn mà Đức Phật dạy mình đó. Thì khi mình có lòng ham muốn đó đó, mình có thể đi rất xa trên đường tu học.